Xin trọng kính chào quý ông bà anh chị trong hội thánh. Tán Chúa đã ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an ở trong cuộc sống, và nhất là cho chúng ta được vững vàng ở trong đức tin, dù phải đối diện với rất là nhiều những điều gọi là bình thường, nhưng mà cũng là những cái điều khó khăn hay là thách thức cho đời sống của chúng ta, cả đời sống thể xác cũng như là đời sống tâm linh nữa. Nhưng cảm ơn Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta ở trong Chúa Giêsu, cho chúng ta tiếp tục đến với nhau trong sự thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta sẽ tiếp tục nhận được ơn cũng như là phước hạnh từ nơi Chúa, để rồi chúng ta sẽ mỗi một ngày chúng ta sống trong sự vui thỏa trong ơn của Chúa ban cho, để kết quả cho danh của Chúa. Nhiều năm trước đây, tôi đọc một cái câu chuyện. Bây giờ thì tôi không còn có thể nhớ đầy đủ những cái chi tiết của cái câu chuyện đó, nhưng mà tóm tắt lại cái nội dung chính của cái câu chuyện đó như thế này. Trong thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ, khi mà cái phương tiện giao thông đi từ châu Âu qua châu Mỹ và ngược lại đó chính chỉ là bằng đường thủy, tức là cả vận chuyển hành khách cũng như là hàng hóa đó. Thì chúng ta biết một cái hành trình từ châu Âu qua châu Mỹ hay là ngược lại với tàu thủy như vậy thì có thể mất rất là hàng chục ngày ở trên biển. Có một người khách đến hãng tàu mua vé để đi từ châu Âu qua châu Mỹ. Người đó mua cái vé tàu thủy và rồi thì mua được vé rồi rất là vui mừng và sắp sẵn những cái lương thực. Dĩ nhiên là vào cái thời điểm đó thì suy tính rằng là trong vài cái ngày đầu thì có thể mang được những cái thức ăn còn tươi, nhưng mà rồi thì đến những cái ngày sau đó thì chỉ có thể còn lương khô thôi, cho nên người đó chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Khi xuống tàu, đôi ba ngày đầu đó thì ăn những cái thức ăn tươi của mình mang theo đó thì cũng còn chấp nhận được. Nhưng mà lần hồi bắt đầu đến mấy ngày sau đó, khi mà ông bắt đầu phải xài đến cái lương khô của mình đó, thì dĩ nhiên là không còn có thể vui vẻ một chút nào cả, nhưng mà phải ăn. Thế rồi một bữa nọ ông lên ở trên boong, thấy người ta ngồi ăn uống rất là vui vẻ, có cái quầy ăn, có thức uống với những cái món ăn rất là nóng sốt, rất là ngon. Ông ta rất là thèm nhưng mà cũng không thể làm gì hơn, cho nên thì ngồi một nơi và mở cái gói lương khô của mình ra ăn và rất là buồn bã. Có một người khách mới quan sát thấy ông này như vậy thì mới đến hỏi ông rằng: ông ơi, tại sao ông không ăn những cái thức ăn tươi ngon đã có sẵn mà lại phải ăn uống khắc khổ như vậy? Thì người hành khách này mới nói rằng là tôi cũng rất muốn là có được những cái thức ăn ngon giống như mọi người, nhưng mà tôi chỉ có thể có tiền để mà mua vé, và rồi thì còn phải dành dụm và đi tới qua châu Mỹ, còn có nhiều cái công việc, nhiều điều mà tôi phải làm, tôi không có rời rộng tài chính để mà có thể ăn uống được giống như mọi người. Thì khách kia mới nói rằng: ông cho tôi xem cái vé của ông. Ông rút trong cái tấm vé của ông ra. Người khách xem cái tấm vé của ông và nói rằng: ông ơi, cái tấm vé này khi ông mua là đã gồm có cả những cái bữa ăn ở trên tàu rồi, ông không biết đấy thôi. Bây giờ ông hãy đi theo tôi. Người đó dắt người khách này đi tới quầy ăn, chìa cái tấm vé đó ra. Và lúc đó người khách này mới khám phá một điều: bao nhiêu những cái gì mà thức ăn người ta ăn uống bình thường đó, thật ra ông hoàn toàn có thể hưởng được. Vì cái tấm vé của ông là một cái tấm vé mua, trong đó có cả những cái suất ăn cho những cái tháng ngày ở trên biển. Nhưng mà mấy ngày vừa qua, ông phải lo lắng, ông phải ăn uống khổ sở, và thậm chí nhìn người ta ăn thấy rất là thèm mà không được. Tại sao? Vì ông không để ý, không biết được rằng cái tấm vé của mình nó có gồm theo rất là nhiều những cái quyền lợi của một người hành khách đã mua cái tấm vé đó. Vì không biết cho nên ông đã không hưởng được, đã bỏ qua được những cái thì giờ hay là những cái gì đó rất là ngon mà mình không có thể nếm trải, trong khi cứ ao ước thèm khát những cái của người khác mà mình thật ra mình có thể hưởng được. Và khi tôi đọc cái câu chuyện này, tôi thấy có một cái ví dụ rất là hay cho đời sống của chúng ta. Những người tin Chúa, tại sao đời sống của chúng ta cũng như là hội thánh của Chúa không có hưởng được những cái phước hạnh từ nơi Chúa? Chúa ban cho chúng ta một cái đời sống vui thỏa, phước hạnh mà như lời của Chúa chúng ta mới đọc Kinh Thánh đối đáp đó. Chúa Giêsu hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một đấng yên ủi khác để ở với chúng ta đời đời. Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Một cái lời hứa vĩ đại cặp theo sau sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, đó là Thánh Linh của Chúa sẽ được ban xuống cho hội thánh của Ngài và mỗi một đời sống của những người tin Chúa. Nhưng tại sao đời sống của chúng ta có những lúc nghèo nàn, thiếu thốn? Tại sao đời sống của chúng ta thiếu năng quyền của Chúa? Sáng nay chúng ta sẽ đến với lời của Chúa ở trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu thứ nhất đến câu thứ 7. Và chúng ta sẽ thấy được đây là một cái trải nghiệm của những môn đồ ở tại Ê-phê-sô, một số người, mà nó cũng có thể là cái bức tranh của đời sống chúng ta. Những môn đồ này đã từng trải qua ba cái giai đoạn. Một cái giai đoạn của những môn đồ khác thường, sau đó trở thành những môn đồ bình thường, và tiến tới họ đã trở thành những môn đồ phi thường. Chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý trước hết cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con, chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài đã cung ứng cho chúng con sự cứu rỗi bằng ân sủng của Ngài, là chính sự chết của Chúa, đổ huyết vô tội của Ngài đền tội cho chúng con. Và cặp theo sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho chúng con, Ngài ban cho chúng con điều quý giá nhất, đó là Thánh Linh của Chúa đến ở với và ở trong đời sống của những con dân Chúa, để có thể tái tạo lại hình ảnh của Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng con, để chúng con có thể nhận được phước hạnh của thiên thượng để sống những ngày tháng ngày ở trên đất này, và chúng con cũng sẵn sàng để tiến bước vào trong cõi đời đời, và tất cả để làm vinh hiển danh Chúa, để sự cứu rỗi của Chúa có thể tiếp tục được mang đến cho những người khác. Xin đến với chúng con trong giờ này, dạy dỗ hướng dẫn chúng con lời của Chúa để chúng con hiểu được. Xin tha thứ mọi tội lỗi, yếu đuối, sự vi phạm của con, để giờ này Thánh Linh của Chúa có thể nói qua con chân lý của Chúa một cách có ân điển và quyền năng, hầu cho hết thảy hội thánh cũng như chính mình con sẽ được gây dựng. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi chúng ta nhìn xem Công vụ các sứ đồ chương 19 câu thứ nhất trên câu thứ 7, chúng ta thấy mô tả khi Phaolô đến thành Ê-phê-sô thì ông gặp ở đó một số những môn đồ. Trước hết chúng ta thấy ở câu thứ nhất trên câu thứ 3, đây là những môn đồ khác thường. Bởi vì Kinh Thánh ghi lại là gì? Họ là những môn đồ nhưng mà họ chưa từng biết có Chúa Thánh Linh. Có nghĩa là họ chưa phải là môn đồ của Chúa Giêsu. Môn đồ tức là gì? Môn đồ tức là một người không phải là chỉ tin theo một điều, một giáo lý, nhưng mà còn bước đi để mà có thể trở nên giống như cái người hướng dẫn mình. Đây là những môn đồ nhưng mà họ chưa từng biết có Chúa Thánh Linh. Có nghĩa là họ chưa phải là môn đồ của Chúa Giêsu. Và chúng ta hiểu rằng họ đã từng nhận phép báp têm bởi răng, cho nên họ đã có một cái thời kỳ để mà bước đi theo răng. Họ đã được nghe những cái lời dạy dỗ, những cái sự hướng dẫn, và họ cũng đã một lần ở trong cuộc đời được chịu phép báp têm, mà phép báp têm đó là của răng để cho chúng ta biết được rằng những cái gì răng bát tít đã từng làm trước đó cho mọi người một cái dấu hiệu, nếu như họ được cáo trách, họ ăn năn tội lỗi của mình, họ sẽ nhận lấy bát tem, nhưng mà bát tem đó không phải là để chấm dứt, nhưng mà để lòng của họ tiếp tục hướng về đấng cứu thế là Chúa Giêsu, để đến một lúc họ sẽ mở lòng mình ra và nhận đấng cứu thế đó, đó mới là sự cứu rỗi trọn vẹn. Nhưng bây giờ, ở đây các môn đồ này là gì? Họ chưa từng biết đến Đức Thánh Linh. Họ là môn đồ, nhưng mà họ chưa từng biết đến Đức Thánh Linh. Nó cho chúng ta thấy, thứ nhất, họ chưa phải là những môn đồ của Chúa Giêsu. Họ có thể là môn đồ của Giăng Báp-tít, họ đã từng theo những cái điều của Giăng Báp-tít, họ cũng có thể là những người mà đã được hướng dẫn bởi những người khác ở trong niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà họ chưa nếm trải, họ chưa bước vào trong cái từng trải quan trọng nhất của đời sống, đó là sự cứu rỗi ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta cũng đã thấy họ xác nhận ở tại đây, chúng tôi đã nhận cái báp têm của Giăng Báp-tít, có nghĩa là đã được báp têm nhưng mà không phải báp têm nhân danh Chúa Giêsu, có nghĩa là họ chưa ở trong sự cứu rỗi. Và đây một lần nữa chúng ta nhắc lại, báp têm của Giăng Báp-tít là bày tỏ rằng một người ăn năn tội lỗi của mình, nhưng mà người đó hướng đến sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu. Và khi Giăng Báp-tít làm báp têm cho những người Do Thái đến với ông, ông nói rằng ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng mà đấng đến sau ta lớn hơn ta sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. Và đứng đó là ai? Đó là Chúa cứu thế Giêsu. Cho nên những người này đã được báp têm, nhưng mà họ mới chỉ báp têm của Giăng Báp-tít là xưng nhận tội lỗi của mình. họ chưa được hướng dẫn đến để có thể tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, cho nên họ chưa nhận lấy báp têm nhân danh Chúa Giêsu, họ chưa ở trong cái sự cứu rỗi. Và đây là một cái điểm quan trọng mà tất cả chúng ta phải quay trở lại. Đó là gì? Là có rất nhiều người trong chúng ta đã từng có những quãng thời gian chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa. Nhưng mà đời sống của chúng ta cũng có thể giống như các môn đồ này. Chúng ta không đến nỗi là chưa từng biết về Đức Thánh Linh theo nghĩa là chưa từng nghe tên của Ngài. Nhưng mà chúng ta có thể nghe tên của Chúa Thánh Linh, xong chúng ta chưa có cái kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Tại sao? Là vì có thể lắm chúng ta tin Chúa, nhưng mà đời sống của chúng ta đang dừng lại ở trong một cái điểm dừng nào đó. Bây giờ quý ông bà anh chị cùng mở ra với tôi ở trong Hebrew chương 5 câu thứ 11 trên câu 14. Hebrew chương 5 câu thứ 11 trên câu 14. Trước giả của thư Hebrew khi viết cho các tín hữu Do Thái thì chúng cho chúng ta thấy một cái bức tranh mà chúng ta phải lấy làm ngạc nhiên. Hebrew chương 5 câu 11 trên câu 14. Về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều dành, điều lành, điều dữ. Trước giả của thư Hebrew phải nói với các tín hữu Do Thái, anh em vẫn còn ở trong thời kỳ ấu thơ, vẫn còn phải ăn sữa, mà lẽ ra với cái khoảng thời gian thì anh em đã phải trưởng thành, anh em đã phải ăn đồ ăn đặc từ lâu rồi. Nhưng bây giờ anh em vẫn cứ dừng chân ở tại chỗ, anh em đáng lẽ phải làm thầy rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn đang học những cái điều sơ học của thế gian. Một em bé khi mới sinh ra, chúng ta nhìn rất dễ thương phải không? Ai cũng thích nựng, ai cũng thích hôn, cũng thích bồng ẵm em. Nhưng mà bây giờ, nhiều tháng sau đó, nhiều năm sau đó mà em bé đó vẫn cứ nằm ở trên nôi, trên giường, vẫn cứ oe oe khóc, vẫn cứ bú bình sữa, thì em bé đó là gì? Khác thường hay là bất thường rồi phải không quý ông bà anh chị? Và trong đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cẩn thận, bởi vì tiêu đề của cái phân khúc 11 của bốn cái câu này đó, trước giả Hebrew đang nói là gì? Trách kẻ lười biếng về đạo lý. Chúng ta có thể cũng giống như các môn đồ tại đây là chưa nghe đến Đức Thánh Linh nào. Chúng tôi chưa từng biết có Đức Thánh Linh. Có lẽ chúng ta vẫn đang dừng lại ở trong cái chỗ sơ học mà không tiến lên từ trong cái chỗ phải ăn sữa thì đến một lúc phải ăn đồ ăn đặc để trưởng thành. Và đây là một cái điều rất ngạc nhiên cho chúng ta. Nhưng đó lại là một cái thực tế rất đáng buồn cho hội thánh của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng mở Cô-rinh-tô thứ 2 chương 13 câu thứ 5. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 13 câu thứ 5. Và chúng ta xem lời của sứ đồ Phao-lô khi viết cho tín hữu ở tại Cô-rinh-tô, nó có thể là một cái tiếng chuông để mà cảnh tỉnh cho đời sống của chúng ta. Vì chúng ta tin Chúa, nhưng mà có thể lắm chúng ta chưa được biết, chưa từng biết có Chúa Thánh Linh như thế nào. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 13 câu thứ 5 nói như thế này: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình, anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao, miễn là anh em không đáng bị bỏ. Phao-lô viết thư cho tín hữu ở tại Cô-rinh-tô, ông nói là anh em hãy tự xét xem mình có đức tin chăng. Chúng ta thấy lạ không? Là tín hữu tức là gì? Là những người đã phải tin Chúa rồi, nhưng mà Phao-lô lại đang hỏi rằng anh em hãy xét xem mình có đức tin chăng. Có cái gì đó ẩn giấu tại đây, có cái gì đó khác thường ở tại đây. Đó là vì gì? Có những người họ không nhận biết rằng có Chúa Giêsu ở trong họ. Trong những ngày vừa qua chúng ta đã có cơ hội học về Chúa Thánh Linh. Những ngày tới chúng ta sẽ còn tiếp tục. Chúng ta đã từng học về trái Thánh Linh, chúng ta đang học về nhận lãnh Thánh Linh, chúng ta sẽ học về ân tứ của Thánh Linh, chúng ta sẽ học về so sánh giữa ân tứ và bông trái của Thánh Linh, và sẽ còn ước mong rằng tôi sẽ còn có cái cơ hội để có thể chia sẻ cho quý ông bà anh chị. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta suy gẫm cái điều mà các tín hữu khác thường ở tại Ê-phê-sô tại đây đó là gì? Họ đã tin nhưng mà họ chưa từng bước trải cái kinh nghiệm quan trọng nhất, đó là nếm trải sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu để có thể nhận biết được Chúa Thánh Linh như thế nào. Xin Chúa giúp cho chúng ta Tôi tin rằng tất cả chúng ta không đến nỗi giống như là các môn đồ ở tại đây là chưa từng biết có Chúa Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta nhớ, đừng chỉ nghe tên về Chúa Thánh Linh, đừng chỉ biết Chúa Thánh Linh một cách hời hợt sơ sài. Vì cái đời sống của chúng ta sống thành công cho Chúa hay không, nó tùy thuộc vào chúng ta để cho đời sống của mình trong quyền năng của Thánh Linh Chúa hành động trong mình như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta chưa từng biết có Chúa Thánh Linh, nếu chúng ta ở trong cái chỗ sơ học về Chúa Thánh Linh, nếu mà chúng ta còn chưa, vẫn còn luần quần ở trong cái chỗ là ăn đồ ăn lòng thay vì ăn đồ ăn đặc, thì có thể lắm chúng ta cũng giống như là các tín hữu tại Corinto đây. Phaolô nói rằng, anh em hãy tự xét xem mình có đức tin chăng. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được những môn đồ đầu tiên ở tại đây đó là gì? Ở tại Ê-phê-sô, đó là những môn đồ khác thường. Họ đã từng nghe về sự cứu rỗi, họ có thể được từng giới thiệu về Chúa Giê-xu, họ cũng đã từng có những nghi thức tôn giáo giống như là lễ báp tem. Nhưng mà một cái điều quan trọng đó là gì? Họ chưa từng biết đến Đức Thánh Linh. Và đây là cái điều để giúp cho họ có thể bước tới cái bước thứ hai. Câu thứ tư cho đến câu thứ năm. Khi Phaolô nghe họ nói như vậy, Phaolô nói gì? Chúng ta quay trở lại Công vụ các sứ đồ chương 19 câu thứ nhất. Tiếp theo là câu thứ tư cho đến câu thứ năm. Phaolô bèn nói rằng đã làm phép báp tem về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp tem nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Những môn đồ khác thường này đó bắt đầu tiến một cái bước thứ hai, họ trở nên những môn đồ bình thường với điều đầu tiên đó gì? Khi Phaolô nói rằng anh em phải tin đấng đến sau mình theo như lời của răng giới thiệu, nghĩa là tin Chúa Giê-xu. Và tin Chúa Giê-xu đó là nhận Ngài làm Chúa cứu thế, là chủ của đời sống mình. Tin Chúa Giê-xu là bắt đầu phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Giống như người đàn ông bước lên con tàu đó. Khi bước lên con tàu đó là gì? Là mình tin cậy và phó thác rằng cái hành trình của tôi ở trong những cái tháng ngày lênh đênh trên biển đó, và cái điểm đến đó nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào nơi người lái tàu, vào nơi thủy thủ đoàn và những người chăm sóc và những người lo vận hành con tàu và đảm bảo cho tất cả các hành khách ở trên đó đều có thể có những cái tháng ngày dù lênh đênh trên biển nhưng mà vui thỏa phước hạnh, và rồi cái điểm đến cuối cùng đó là châu Mỹ. Tin Chúa là gì? Tin Chúa là cuộc đời của chúng ta biết rằng chúng ta là tội nhân. Tin Chúa có nghĩa là chúng ta bây giờ không còn nhờ cậy vào những cái gì của mình nữa, trong đó kể cả có những tôn giáo. Nhưng mà bây giờ phải mở lòng mình để tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của cá nhân mình. Và bây giờ cuộc đời này không phải là cuộc đời của tôi nữa. Cuộc đời này là cuộc đời của Chúa. Cuộc đời này được phó thác, được giao ở trong tay của Chúa để Ngài quản trị và để Ngài có thể hướng dẫn và sử dụng theo ý muốn của Ngài. Đó là tin nhận Chúa Giê-xu. Cho chúng ta thấy các môn đồ này trước đây họ đã có rất là nhiều những điều tốt, phải không? Trong đó có cả nếp sống tôn giáo và có cả những nghi thức tôn giáo mà người ta đều đã thực hành. Những người đã làm ở trong thời kỳ đó. Nhưng mà họ phải từng trải một cái điều quan trọng nhất, một cái ngưỡng cửa mà họ phải bước qua, đó là chính cá nhân của họ mở lòng mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa của chính mình. Sau đó, cái biểu lộ của niềm tin ở trong lòng nó được thể hiện bằng gì? Ngay lập tức họ tiếp nhận phép báp tem ở trong danh của Chúa Giê-xu, có nghĩa là công khai xưng nhận cái niềm tin của mình, và đó cũng là một cái cam kết bắt đầu sống để mà dấn thân cho Chúa. Và đây là cái từng trải, cái trải nghiệm tất cả quý ông bà anh chị và tôi đã từng trải qua. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý cái điều này. Sẽ có những người đã tiếp nhận báp tem ở trong danh của Chúa Giê-xu, nhưng mà chúng ta có thể thực hành một cái nghi thức tôn giáo mà chúng ta chưa ý thức được tất cả mọi điều mà Chúa hướng dẫn chúng ta. Cho nên đó là cái lý do mà khi mà chúng ta đặt lòng tin tiếp nhận ở Chúa Giê-xu đó, thì đối với Hội Thánh Tin Lành của chúng ta phải có một cái quãng thời gian để học giáo lý căn bản. Chúng ta phải có một cái thử nghiệm trong cái quãng thời gian theo Chúa đó, để rồi đến một lúc Hội Thánh sẽ làm báp tem cho chúng ta. Dĩ nhiên phép báp tem đó không phải là tất cả, không phải là để mang đến cho chúng ta sự cứu rỗi. Khi một người thật lòng tin Chúa Giê-xu là chúng ta đã hưởng ở trong sự cứu rỗi rồi. Nhưng mà phép báp tem này nó có một cái quãng thời gian trải nghiệm để cho chúng ta biết là gì? Cái niềm tin của chúng ta có thật sự đặt ở nơi Chúa không? Chúng ta có thật sự tin Chúa và bắt đầu sống với cái niềm tin là sống với điều mà chúng ta giao phó và tin cậy ở nơi Chúa hướng dẫn mình không? Nhưng mà ngay ở trong chỗ này có hai điều mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Cái điều cẩn thận, phải cẩn thận thứ nhất đó là gì? Ở trong thơ Côrintô thứ nhất chương 12 câu thứ 3. Bây giờ quý ông bà anh chị mở ra với tôi. Côrintô thứ nhất chương 12 câu thứ 3. Sứ đồ Phaolô lại một lần nữa bày tỏ cho các tín hữu ở tại Côrintô một cái điều mà họ cũng phải xác quyết. Côrintô thứ nhất chương 12 câu thứ 3. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa. Nếu không được cái sự cảm động bởi Chúa Thánh Linh thì chúng ta không xưng nhận Chúa Giêsu Christ là Chúa của mình đâu, là cứu Chúa của đời sống mình đâu. Đó là cái điều chắc chắn. Cho nên cái việc mà chúng ta hưởng được cái sự cứu rỗi ở trong Chúa đó không phải là cái tài năng, cái sự khôn ngoan cái gì của chúng ta, nhưng mà đó là ơn thương xót của Đức Trời. Thánh Linh của Chúa cáo trách chúng ta về tội lỗi. Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng ta đến quay trở về với Đức Trời. Và Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta biết rằng cái con đường để nối kết chúng ta với Đức Trời quay trở về với Ngài là ai? Qua cái nhịp cầu cứu rỗi là sự chết của Chúa Giêsu đã đổ huyết ra cho chúng ta ở trên thập tự giá. Và đây là điều mà tất cả chúng ta tin cậy thật sự nơi Chúa chúng ta đã từng trải. Nhưng mà đây cũng là cái chỗ mà rất nhiều con cái, có một số con cái của Chúa ngày hôm nay vẫn bị cám dỗ và xa rời đạo lý. Trong buổi nhóm học Kinh Thánh tối hôm trước, tối thứ năm đó, thì tôi có chia sẻ với một số bạn chị ở trong cái nhóm khu North. Và bây giờ tôi thuật lại. Nhiều năm trước khi mà tôi mới rời trường Kinh Thánh năm 92 khi chúng tôi về thực tập ở tại Hội Thánh Hải Phòng, thì bắt đầu ở đó xuất hiện một cái nhóm mà chúng tôi gọi là dị giáo. Nó có nhiều cái điều họ làm sai lầm lắm. Nhưng mà một trong những cái điều sai lầm là như thế này. Có một người từ châu Âu về, tự xưng mình là mục sư. Thế rồi thì bắt đầu tìm mọi cách để mà thâm nhập vào ở trong hội thánh. Kéo tín hữu ở trong hội thánh đến nhà riêng. Xong bắt đầu truyền dạy. Và trong những cái điều sai lạc mà cái người đó tự xưng là mục sư nói, thì bây giờ hỏi rằng là anh em lâu nay đã chịu pháp báp tem là nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Chúa Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời phải không? Điều đó không có đúng. Chỉ có nhân danh Chúa Giêsu thôi. Bây giờ hãy làm phép báp tem lại. Và cái người đó đã trưng dẫn chính ở ngay công vụ các sứ đồ chương 19 câu thứ nhất đây là chỉ tin Chúa Giêsu và làm báp phép báp tem nhân danh Chúa Giêsu thôi. Người đó giải thích như thế này. Đây, lời của Chúa nói rằng chỉ chịu phép báp tem nhân danh Chúa Giêsu thôi. Cho nên bây giờ anh em đã làm phép báp tem trước đó rồi, anh em phải làm báp tem lại. Và đã có những người đã đi theo cái sự dẫn dụ đó. Và rồi sau đó còn nhiều cái điều sai lạc khác nữa. Và sau này dĩ nhiên cái nhóm dị giáo đó đã không còn cái chỗ đứng ở trong hội thánh, vì tín hữu mà được trang bị lời Chúa tự nhiên họ sẽ biết. Nhưng mà ở đây nó cho chúng ta thấy một cái thực tế là có những người vì lơ mơ, vì đời sống đức tin của chúng ta không đặt nền tảng vững chắc ở trong lời của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta đã từng bị cám dỗ như vậy. Matthew chương 20 câu 28, xin lỗi chương 28 câu 20 chúng ta sửa lại ở trong tờ chương trình. Matthew chương 28 câu 20 Chúa Giêsu nói gì? Sau khi phục sinh và chuẩn bị thăng thiên, Chúa Giêsu nói với tất cả các môn đồ, và chúng ta vẫn gọi đó là đại mạng lệnh. Matthew chương 28 câu 20: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rất là rõ ràng, họ phải nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh để mà làm phép báp tem cho những ai sau khi lắng nghe tin lành và mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa. Tại sao phải nhân danh cả ba ngôi Đức Chúa Trời? Bởi vì ở trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha yêu thương loài người và hoạch định cho chúng ta chương trình cứu rỗi. Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu rỗi đó bằng sự chết của Ngài ở trên thập tự giá, và Chúa Thánh Linh mang sự cứu rỗi đó áp dụng vào trong cá nhân của từng người, giúp cho chúng ta ăn năn tội lỗi, cảm động và quay về với Đức Trời bằng cách tin nhận Chúa Giêsu. Cả ba ngôi Đức Trời đều tham dự ở trong chương trình cứu rỗi đó. Cho chúng ta phải nhân danh ba ngôi Đức Trời để mà chịu báp tem, và đây là điều mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Không ai một điều gì có thể làm khác hơn được. Nhưng mà cái người đã đi theo cái nhóm dị giáo kia đã đoạn chương thủ nghĩa, cắt một cái câu kinh thánh ở trong công vụ các sứ đồ đây để nói rằng bây giờ anh em phải làm phép báp tem lại chỉ nhân danh một mình Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta phải nhớ, những người này đã từng thờ phượng Đức Chúa Trời, họ đã từng lắng nghe răng giảng dạy, họ đã từng chịu phép báp tem, và báp tem của răng là nhắc người ta hướng đến để tiếp nhận Chúa cứu thế. Cho nên ở đây đặc biệt thuật lại rằng chịu phép báp tem nhân danh Chúa Giêsu Song điều đó không có nghĩa là gì? Điều đó không có nghĩa là loại bỏ Đức Chúa Cha, loại bỏ Chúa Thánh Linh ra khỏi cái chương trình cứu rỗi. Không có nghĩa là một người đã làm phép báp tem rồi thì bây giờ sẽ làm báp tem lại, vì tất cả những cái báp tem trước đó, cho dù là nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời đi chăng nữa, không đủ hay là sai, mà bây giờ chỉ làm báp tem ở trong danh Chúa Giêsu. Nhưng mà đáng tiếc thay, chúng ta thấy ngày hôm nay vẫn còn có những người là tín hữu vẫn có thể bị lợi dụng, bị lừa dối bởi cái mưu trước của ma quỷ. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta vững nền ở trong lời của Chúa. Nhưng mà một cái thái cực thứ hai, một cái tội lỗi thứ hai mà chúng ta có thể phạm, đó là gì? Chúa Giêsu, chúng ta mở ra ở trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 31 câu 32. Ma-thi-ơ chương 12 câu 31 và câu 32. Và đây là điều mà đã từng có những anh em tín hữu chúng ta thắc mắc. Ma-thi-ơ chương 12 câu 31 và câu 32. Lời của Chúa Giêsu nói như thế này: ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Cái câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao tội phạm thậm chí đến Đức Chúa Giêsu mà mình còn được tha, mà tội phạm đến Chúa Thánh Linh lại không được tha? Cái tội gì ghê gớm ở đây vậy? Cái tội ghê gớm ở đây đó là gì? Đó là cái tội kiêu ngạo và cái tội cứng lòng. Bởi vì chúng ta đã đọc Cô-rinh-tô, lời sứ đồ Phao-lô nói rất là rõ: nếu không bởi Thánh Linh của Chúa cảm động thì sẽ không một ai có thể xưng nhận và tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình. Cho nên Chúa Giêsu đã thực hiện cho chúng ta sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá để mang chúng ta ân sủng cứu rỗi. Bây giờ là cái lúc mà Thánh Linh của Chúa áp dụng cái sự cứu rỗi đó cho mọi người. Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi của chúng ta. Chúa Thánh Linh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng trong cái tội lỗi đó chúng ta không phải là bế tắc giống như là Giu-đa để mà hối hận quăng nén bạt vào đền thờ và đi treo cổ tự tử. Nhưng mà chúng ta phải từ cái chỗ nhận biết tội lỗi của mình nhờ hối hận mà tiến đến bước hối cải ăn năn. Đó là gì? Nhìn lên Đức Chúa Trời để thấy sự thương xót của Ngài, và nhìn lên cây thập tự giá để thấy rằng Chúa Giêsu đã chịu chết để bắt cho chúng ta chiếc cầu để quay trở về với Đức Chúa Trời. Cho nên Thánh Linh của Chúa cáo trách tội lỗi, Thánh Linh của Chúa cảm động để giúp chúng ta có thể ăn năn tội lỗi, Thánh Linh của Chúa hướng dẫn soi sáng cho chúng ta để chúng ta xoay hướng về Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Chúa cảm động để cho cái tấm lòng cứng cỏi kiêu ngạo này có thể suy sụp, quỳ sụp xuống mà tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của cá nhân mình. Nhưng bây giờ nếu chúng ta chối bỏ Thánh Linh của Chúa thì sao? Sẽ không còn có cái chỗ nào để mà có thể ăn năn tội, để có thể nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Và đây là cái điều mà Chúa Giêsu đang nói với những người ở trong thời kỳ đó trước hết. Bởi vì khi Chúa Giêsu làm phép lạ, Chúa Giêsu làm giảng dạy những điều của nước trời, thì có những kẻ dám nói rằng đây là chúa quỷ. Họ nói Chúa Giêsu là chúa quỷ, đã dùng cái quyền của chúa quỷ để mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đang cảnh cáo, đang tỉnh thức họ là gì? Những cái lời họ phạm đó không phải là phạm đến Chúa Giêsu đâu. Ngài sẵn sàng tha thứ. Nhưng mà họ đang ở trong cái chỗ kiêu ngạo, cái sự cứng lòng. Họ đang phạm tội là khước từ cái sự cáo trách của Thánh Linh Chúa. Và đó sẽ là cái cánh cửa đóng lại để họ không thể quay trở về và ăn năn và được sự tha thứ được. Cho nên đây là cái điều chúng ta phải phân biệt. Và xin Chúa giúp cho đời sống của chúng ta cái tấm lòng này đó đừng có cứng cỏi, đừng có kiêu ngạo nữa. Nó không phải chỉ là chúng ta cứng cỏi, kiêu ngạo, chúng ta đóng cửa lòng mình, chúng ta không tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta không đến nỗi như vậy, phải không? Nhưng mà bây giờ khi Thánh Linh của Chúa ở trong đời sống của chúng ta rồi, Ngài vẫn tiếp tục gõ cửa vào đời sống này. Ngài vẫn tiếp tục đánh mạnh vào cái cánh cửa này. Với những cái tiếng của Ngài mà Thánh Linh của Chúa cho chúng ta biết đời sống của chúng ta tin Chúa, theo Chúa cần phải sống như thế nào. Nhưng mà nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo ý riêng, làm theo xác thịt, sáng hôm nay chúng ta mới học lời Chúa trong bài học trường Chủ Nhật, phải không? Chúng ta vẫn tin Chúa, nhưng mà chúng ta không có bước đi ở trong đời sống, trong cái sự hướng dẫn, trong cái sự quản trị, trong cái sự kiểm soát của Thánh Linh Chúa thì sao? Chúng ta đang đóng cửa lòng mình lại. Kinh Thánh nói rằng trong trường hợp đó Thánh Linh của Chúa buồn, trong trường hợp đó chúng ta khước từ tiếng của Chúa Thánh Linh, trong trường hợp đó chúng ta đóng cửa lòng mình với Chúa Thánh Linh, và Ngài có thể ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đời sống của chúng ta nghèo nàn, thiếu thốn, đời sống của chúng ta cứ lần quần ở trong cái đời sống cũ. Tại vì gì? Vì Thánh Linh của Chúa được ở trong một phòng khách mà chúng ta chỉ để cho Ngài đó. Chúng ta không có muốn Ngài bước vào từng căn phòng của đời sống mình để mà cai trị, để mà kiểm soát, để mà sử dụng chúng ta theo ý muốn của Ngài. Trong trường hợp đó, Thánh Linh của Chúa không làm gì được. Và đây chúng ta thấy những môn đồ này đó, họ đã tin Chúa Giêsu, họ tiếp nhận bát tem ở trong Thánh Linh để làm gì? Để họ sẽ vượt lên khỏi một cái đời sống bình thường và bước vào trong một cái đời sống phi thường. Chúng ta xem câu thứ 6 và câu thứ 7. Công vụ các sứ đồ chương 19 tiếp tục cho chúng ta thấy, ngay lập tức khi mà họ mở lòng mình ra để mà tiếp nhận Chúa Giêsu, và biểu lộ của sự tiếp nhận đó là nhận phép bát tem nhân danh Chúa Giêsu thì gì? Kinh Thánh mô tả tiếp câu thứ 6, câu thứ 7. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên trên thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Những môn đồ này đó đã bắt đầu trải nghiệm cái điều đầu tiên ở trong cái phước hạnh của đời sống tin nhận Chúa Giêsu, đó là gì? Được Đức Thánh Linh giáng trên. Và Đức Thánh Linh giáng trên là gì? Đây là một cái sự xác chứng rằng các môn đồ này đã có niềm tin thật ở nơi Chúa. Các môn đồ này đã có niềm tin thật ở nơi Chúa. Tại sao chúng ta phải nhấn mạnh đến niềm tin thật? Bởi vì có những cái niềm tin mà nếu chúng ta nói rằng mình tin Chúa, nhưng mà nó có thể là sự xưng nhận vì một cái lý do nào đó bên ngoài mà nó không phát xuất từ điều thật sự ở bên trong, thì nó không phải là niềm tin thật. Bởi vì sao? Bởi vì sau đó chúng ta sẽ có những cái kiểm chứng, cái kết quả của một đời sống tin thật hay là tin không thật. Chúng ta cùng mở lại Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38 và câu 39. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38 và câu 39. Chúng ta quay trở lại với những cái ngày đầu tiên của việc thành lập hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 38 và câu 39. Chúng ta thấy gì? Trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, chúng ta xem một mạch văn từ câu 37. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng: "Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?" Phi-rơ trả lời rằng: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép bát tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi." Phi-rơ nói rất là rõ: "Hãy hối cải nhân danh và ăn năn tội lỗi của mình, nhân danh tiếp nhận phép bát tem ở trong Chúa Giêsu để được tha tội, và ngay sau đó sẽ được nhận lãnh sự ban cho của Thánh Linh." Tức là gì? Là việc Thánh Linh của Chúa đến và ngự ở trong tấm lòng, ở trong đời sống của chúng ta. Và cái việc ngự đến của Thánh Linh Chúa trong mình để xác chứng chúng ta là gì? Chúng ta là người thật sự tin Chúa Giêsu. Nếu không thật sự tin Chúa Giêsu thì có chịu phép bát tem một lần chứ có cả 10 lần hay là cả 100 lần đi chăng nữa cũng không bao giờ có thể được cứu. Nếu không thật sự tin nhận Chúa Giêsu thì có thể chịu phép bát tem ở bất cứ đâu, kể cả trong những thánh đường thật là tráng lệ, cái điều đó cũng không mang đến cho chúng ta những sự cứu rỗi. Trong hội đồng truyền giáo đầu năm, tôi đã cho quý vị xem một cái hình ảnh rất là đơn sơ, phải không? Ở tại Việt Nam có những con cái của Chúa ở những cái vùng sắc tộc, họ đến ở trong những cái dòng suối ở trong rừng để chịu phép bát tem. Và quý vị nhớ rằng là không phải là dễ dàng đâu, bởi vì đến ở trong những cái dòng suối đó nó là một cái tiến trình. Trước hết đó là họ đã từng tin Chúa, có những người đã bị bắt bớ, có những người gặp rất là những sự khó khăn, một cái buổi nhóm có thể bị theo dõi, rồi rất là nhiều điều. Nhưng mà với những cái người này họ đã vượt lên tất cả, và rồi thì gì? Cái ao ước mong muốn của họ là được xưng nhận niềm tin của mình công khai qua lễ bát tem. Cho nên ở nơi rừng sâu núi thẳm, trong những cái dòng suối thật là đơn sơ, thậm chí có khi lễ bát tem phải làm một cách lén lút vì sợ những cái sự bắt bớ. Nhưng mà nó cho thấy một cái điều, đó là một cái niềm tin thật cho người ta sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình và công khai muốn bày tỏ cái điều đó bằng lễ bát tem. Và chúng ta sẽ thấy cái phước hạnh cặp theo đó gì? Là Thánh Linh của Chúa được ban xuống để ngự vào cuộc đời của chúng ta, để xác chứng rằng đó là những người môn đồ có niềm tin thật ở nơi Chúa. Điều thứ hai, một cái điều kỳ diệu ở tại đây, Chúa cho phép xảy ra, đó là gì? Sau khi Thánh Linh của Chúa giáng trên chúng thì cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Một cái ân tứ mà Chúa ban, hai cái ân tứ mà Chúa ban cho các môn đồ này tại đây, đó là họ được nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri. Chúng ta nhớ, nói tiếng ngoại quốc tức là gì? Nói một cái ngôn ngữ ở trong thế gian này để cho các dân, những người khác ở nơi đó có thể nhận lấy. Và những người này là những người hoàn toàn không học tiếng ngoại quốc, nhưng mà vào cái thời điểm đó Chúa ban cho họ được nói một thứ tiếng ngoại quốc để thấy là gì? Đấy là một cái điều rất là đặc biệt, một cái ơn của Chúa cho. Và chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà học kỹ hơn về ân tứ của Chúa. Nhưng bây giờ tôi muốn quý ông bà anh chị nhìn vào Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu thứ 7 cho đến câu 11. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu thứ 7 cho đến câu 11. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu thứ 7 cho đến câu 11. Kinh Thánh nói gì? Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi một người. Và Ê-phê-sô chương 4 câu 11 trên câu 13 cũng cho chúng ta một cái bức tranh về ân tứ của Thánh Linh, cũng một cái tinh thần đó. Có nghĩa là gì? Là sau khi những người này tin nhận Chúa Giêsu và bước vào sự cứu rỗi, thì lập tức Chúa ban cho họ ân tứ và quyền năng để họ bắt đầu một đời sống mới, một đời sống sống và phục vụ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị và tôi là những người được cứu, nhưng mà Chúa không có muốn chúng ta ngồi yên ở dưới bóng mát của sự cứu rỗi để mà hưởng cái sự cứu rỗi đó cho riêng mình. Ngay khi một người được cứu, Chúa muốn chúng ta bắt đầu một đời sống sống cho Chúa và phục vụ Ngài. Cho nên ở đây cái điều mà 12 môn đồ ở tại Ê-phê-sô này đã kinh nghiệm được, thì nó cũng là điều mà các môn đồ đã và rất là nhiều người đã kinh nghiệm được ở trong ngày lễ ngũ tuần, ở trong công vụ các sứ đồ chương 2. Và đó là cái điều thành toàn lời của Chúa Giêsu đã hứa, đã phán với các môn đồ trước đó ở trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Chúa Giêsu nói gì? Trong khi các môn đồ đang băn khoăn, sắp sửa có phải là đến lúc mà Chúa sẽ lập lại quốc gia Do Thái không? Có phải là đến lúc mà Chúa sẽ làm cho quốc gia Do Thái trở lại cái thời kỳ hoàng kim giống như thời của David, của Salomon cai trị không? Có phải là sắp đến một cái ngày tận thế cho thế giới hay là cái gì đó? Có thể có rất là nhiều những cái băn khoăn, những cái câu hỏi được đặt ra cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giải tỏa cho họ những cái điều đó. Và công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 là cái điều mà họ phải nhớ và họ phải làm. Đó là gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng thế giới. Lời của Chúa hứa sẽ ban cho họ Thánh Linh. Nhưng ban cho họ Thánh Linh để làm gì? Chúa không hứa rằng khi các ngươi nhận lấy quyền phép thì gì? Thì các ngươi sẽ được vinh thân phỉ gia, các ngươi sẽ được hãnh diện vì là người ở trong sự cứu rỗi, các ngươi sẽ có một gia đình, một cái gì đó rất là vui vẻ, phước hạnh cho chính mình. Có phải thế không? Không phải. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng thế giới. Khi một người được cứu, một người nhận lấy Thánh Linh của Chúa ngự vào đời sống của mình, để đời sống đó bắt đầu được biến đổi là một đời sống phi thường. Một đời sống phi thường đó là gì? Một đời sống phi thường không phải là tôi phải làm một cái điều gì đó thật là to lớn để cho mọi người có thể thấy và khen tụng, tên của tôi phải được ở trên mặt của báo chí, của trên các phương tiện truyền thông. Một người phi thường không phải là làm một cái gì đó ở trong thế gian này để cho mọi người trầm trồ khen ngợi. Nhưng mà một người phi thường ở trong tay của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Thánh Linh đó là gì? Là một người sống cho Chúa và làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa đã cứu cuộc đời của mình. Và mang những cái điều đó cho những người khác biết đến Chúa để họ tiếp tục được cứu. Đó là đời sống phi thường. Và các những người này đã gì? Đã đi theo những cái bước mà các môn đồ và các tín đồ ở trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên đã kinh nghiệm được, để có thể rao giảng, để có thể ca tụng Chúa, và Phi-rơ đại diện cho những người đó đứng nhân danh Chúa và nói về Chúa cứu thế. Trong ngày đó 3.000 người đã tin Chúa và đã thêm vào hội thánh. Mỗi đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng phải hỏi: tôi đang là một cái môn đồ khác thường hay là tôi là môn đồ bình thường? Khác thường là gì? Là chúng ta tin Chúa nhưng mà chúng ta không có từng trải một cái đời sống để mà thăng tiến, để mà trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta bình thường là gì? Là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu cho cá nhân mình, nhưng mà đời sống của chúng ta vẫn cứ như vậy. Hàng ngày với cuộc sống bình thường, rồi thì một tuần ngày Chủ nhật hay là một hai cơ hội nữa trong tuần đến thờ phượng Chúa xong rồi về. Đời sống đó bình thường. Nhưng mà Chúa ao ước chúng ta phải là một đời sống phi thường. Một đời sống phi thường là một đời sống mà có thể sống cho Chúa, có thể làm chứng cho Chúa. Nó có thể là một cái công việc đặc biệt mà chúng ta ra đi làm chứng đạo này khác đó. Nhưng mà nó cũng là một cái công việc đó rất là bình thường, nhưng mà nó là phi thường vì gì? Khi chúng ta làm việc ở trong cơ quan công sở, trong công việc này khác, trong môi trường mà chúng ta sống, lúc nào chúng ta cũng sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa, trong cái sự hướng dẫn, trong cái sự lãnh đạo của Chúa Thánh Linh. Và cái mục tiêu tất cả những điều đó là gì? Để chúng ta có thể bày tỏ Chúa cho những người khác. Và đó là một đời sống phi thường. Nhưng muốn có đời sống phi thường đó phải làm gì? Chúng ta không có cách nào khác hơn, đó là phải phó mình ở trong tay của Chúa. Phải nhận biết được mình đã thật sự tin Chúa Giêsu và Chúa Thánh Linh đang ở trong đời sống của mình. Nhưng mà lâu nay Thánh Linh của Chúa nghẹt ngòi, lâu nay Thánh Linh của Chúa không thể hành động trong chúng ta là vì sao? Nó có thể là vì đời sống của chúng ta còn quá nhiều điều mà chen lấn khiến cho Thánh Linh của Chúa bị nghẹt ngòi. Nó có thể có quá nhiều cái căn phòng của đời sống ở đời khác đó, và chúng ta muốn kiểm soát những cái căn phòng chính, những cái gì đó lớn mà chúng ta để cho Chúa Thánh Linh ở trong phòng khách có thể rất là tốt đẹp, nhưng mà Ngài không có cai trị, không có chiếm hữu, Ngài không có kiểm soát đời sống của chúng ta được. Nó có thể là những gì chúng ta sống theo ý riêng và những cái gì tốt nhất để cho mình, và rồi thì Chúa ở hàng thứ hai chứ không phải là ở đứng số một, đứng tối hậu trong mọi sự. Và trong những cái trường hợp đó, chúng ta có thể là những môn đồ bình thường nhưng mà không có thể sống một cái đời sống phi thường. Mà cái đời sống phi thường này là điều mà Chúa sẵn sàng hứa ban và Ngài sẵn sàng làm cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu. Cho tôi này xin Chúa giúp cho tất cả quý ông bà anh chị và tôi, để chúng ta không phải là những môn đồ khác thường, cũng đừng dừng lại ở trong những môn đồ bình thường, nhưng mà xin Chúa giúp cho mình trở thành những môn đồ phi thường ở trong tay của Chúa. Phi thường không phải là để cái gì đó ích lợi phước hạnh cho cá nhân mình, nhưng phi thường là gì? Để cho danh của Chúa được vinh hiển, để cho tin lành của Chúa sẽ tiếp tục được rao giảng. Cái lời chứng của chúng ta đó ở trong mọi nơi, mọi chỗ, ở trong cái cử chỉ, trong cái lời nói, trong cái việc làm, sẽ bày tỏ cho thế gian này có thể nhận biết Chúa. Và Chúa đặt để chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh, trong những cái chỗ đứng rất khác nhau, phải không? Có những người ở trong những căn nhà, trong những khu bình thường, bình dân. Có những người ở trong những chỗ sang trọng. Có những người có chúng ta làm công việc chân tay hàng ngày. Cũng có những người làm cái công việc trí óc, phải không? Có những người chúng ta thu nhập cao, có người thu nhập thấp. Có những người đời sống còn rất là nhiều những cái lăn lộn, trăn trở, vất vả, rất là nhiều điều, phải không? Nhưng mà trong tất cả những cái chỗ đó, chúng ta đều hoàn toàn có thể trở thành một người phi thường ở trong tay của Chúa khi chúng ta sống với lời của Chúa. Khi chúng ta sống trong cái sự tin cậy, cái sự thuận phục quyền năng của Chúa hành động, thì Chúa sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta và Ngài sẽ sẵn sàng làm cho chúng ta trở thành những công cụ hữu hiệu ở trong tay của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong điều này đó để có thể hỏi lại chính mình rằng, vậy thì tôi đã nhận lãnh Thánh Linh chưa? Nếu đã nhận lãnh thì Thánh Linh của Ngài đang ở đâu, đang chiếm vị trí nào ở trong đời sống của tôi? Thánh Linh của Chúa đang muốn làm gì ở trong đời sống của tôi mà tôi chưa có thể làm, tôi có thể bước theo, chưa có thể để cho Ngài có thể hành động kết quả như Ngài muốn? Bây giờ tôi phải làm gì? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được lời của Chúa áp dụng cho chính mình và mỗi một người trong chúng ta trong những tháng ngày tới, để đời sống của chúng ta, gia đình của chúng ta, hội thánh của Chúa, một hội thánh đầy dẫy năng quyền của Đức Thánh Linh, một hội thánh mà mỗi một người trong chúng ta là những môn đồ phi thường, chúng ta ở trong tay của Chúa và được Ngài sử dụng là một đồ dùng, một công cụ hữu hiệu cho danh vinh hiển của Ngài. Trước khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta đứng lên, chúng ta cùng hát chung với nhau thánh ca số 137. Đây là cái lời nguyện ước, một cái lời ao ước, một cái lời cầu xin mà mỗi chúng ta cầu xin Chúa, hỏi Chúa và cầu xin Ngài giúp cho mình, chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài.